Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Chuyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện.
Bối Bối lúc bấy giờ ở trước mặt đám Vạn Bối, Tòa Tòa, Thái Lạc, Tây Ni bèn đem thể tích của nó hóa lớn ra một chút. Theo như nó nói thì thể tích quá nhỏ, không có khí thế của bậc trưởng bối. Bối Bối thúc thúc, Thái Lạc lập tức nhổm ra khỏi ngực Lâm Lôi, lập tức ôm chầm lấy Bối Bối. Khi còn bé, Bối Bối vẫn thường xuyên cùng với nó chơi đùa. Ông Đốn bấy giờ cười ha hả mà nói, ca ca, chúng ta hãy ngồi xuống đã, vừa ăn vừa nói chuyện. Ta cũng đã mang theo không ít mỹ thực tới đây. Nói đến đây, mọi người đều cùng ngồi vào một chiếc bàn dài làm bằng đá. Từ không gian giới chỉ lôi ra các loại thức ăn. Người một nhà cùng ngồi ăn với nhau. Cà cà, người đã nghe nói về trận đại chiến xảy ra tại Ao Bố Lại Ẩn Đế Quốc chưa? Ông Đốn dò hỏi. Lâm Lôi bây giờ à lên một tiếng rồi đáp. Người muốn nói đến trận chiến từ nửa tháng trước, Ao Lợi Duy Á kiệu chiến gác Đức Sâm phải không? Ao Lợi Duy Á đã từ cực bắc bằng nguyên trở về, lúc này hắn đã mang theo khí thế tuyệt đối mạnh mẽ mà trở về đấy. Ông Đốn bây giờ than thở, đúng như vậy, chỉ một kiếm mà đã giết chết được Hắc Đức Sông vốn nổi tiếng về phòng ngự, thực sự là đáng sợ lắm. Hắc Đức Sâm còn phải là Hắc Đức Sâm năm đó đã từng đấu với phụ thân ta không? Thái Lạc ngẩng mặt lập tức hỏi, tên tiểu tử này cực kỳ sủng bái Lâm Lôi. Đối với các trận chiến nổi danh của Lâm Lôi thì nắm rõ như lòng bàn tay vậy. Lâm Lôi bây giờ cười mà gật đầu. Bên cạnh là Địch Lý Á cũng thở dài. Ao Lợi Duy Á này thực sự là lợi hại. Chỉ một kiếm, Hắc Đức Sâm chính là nhờ vào phòng ngự mà dương danh, vậy mà một kiếm đã bị giết chết. Địch Lý Á cứ than vãn mãi không thôi. Bên cạnh, Tây Ni đột nhiên nhìn Lâm Lôi dò hỏi. Đại bá, nếu người bây giờ cùng đấu với Ao Lợi Duy Á, người có thể thắng hắn không? Lâm Lôi cười cười. Tốc độ tiến bộ của Ao Lợi Duy Á quả là ngoài dự liệu của ta. Gần 12 năm chưa từng cùng hắn tỉ thí. Ai thắng ai thua thì còn rất khó nói. Lâm Lôi bây giờ cười mà đáp. Lão đại, huynh kiềm nhường cái gì chứ? Bối Bối bất mãn. Hắc Đức Sâm năm đó phòng ngự cũng chỉ tương đương với huynh. Bây giờ huynh sau khi biến thân thành thánh vực, chỉ riêng lòng lần phòng ngự thôi thì so với lòng lần giả thượng mạch động phòng ngự năm đó đã mạnh hơn 10 lần rồi. Cái tên Ao Lợi Duy Á kia chỉ là rắm thối trước mặt huynh thôi. Ngay cả đám người ở tầng thứ hai như Ô Sầm Nặc cũng không dám chọc giận huynh. Phòng trưng cũng chỉ có ngũ đại thánh vực cực hạn cường giả mới có thể so sánh được với huynh thôi. Ốc Đốn bây giờ cũng hùa theo. Lão đại, người chính là long huyết chiến sĩ mạnh nhất trong lịch sử của gia tộc chúng ta, còn kiêm nhường cái điều gì nữa chứ? Đám người Ốc Đốn đều biết Lâm Lôi hiện tại rất đáng sợ. 12 năm khổ tu, lĩnh ngộ đối với đại địa pháp tắc và phong nguyên tố pháp tắc đã khiến cho đám người Ốc Đốn nhìn mà phải cứng cả lưỡi lại. Thực lực ư? Lâm Lôi hiểu rất rõ thực lực của bản thân mình. Hình người trạng thái đã là thánh vực. Một khi long huyết chiến sĩ biến thân, lòng đần phòng ngự cũng mạnh hơn gấp 10 lần so với năm đó. Đấu khí và lực lượng cũng đều có sự đề thăng đáng sợ. Lâm Lôi hoàn toàn có thể minh bạch. Tổ tiên của mình năm đó cảnh giới không tính là cao. Vì sao chỉ dựa vào thánh vực biến thân mà có thể đánh bại mà thú thánh vực đỉnh phong? Về phần cảnh giới, đại địa mạch động, chính mình đã linh ngộ đến 256 trọng sóng chấn động. Sóng chấn động càng lên cao thì độ khó khăn gia tăng càng lớn. Thế nhưng sau khi đạt tới cảnh giới 256 trọng sóng chấn động, chính mình thực sự suốt một năm thời gian không có chút tiến bộ nào. Hình như 256 trọng đã đạt đến cực hạn rồi. Không phải cực hạn, Lâm Lôi trong lòng rất rõ. Dựa theo lời Vũ Thần nói, trong nguyên tố pháp tắc có một con đường thực sự đi đến cực hạn, liền bước vào thần vực. Ta lúc này cách cánh cửa bước vào thần vực còn quá xa. Sau cảnh giới 256, rốt cuộc là cái gì đây? Hắn ta bản thân không hề biết, lĩnh ngộ đại địa mạch động, không có kinh nghiệm của người khác cho hắn tham khảo. Lâm Lôi chỉ có thể mỗi ngày trầm tâm hợp với đại địa mạch động, hòng lĩnh ngộ ra cách gì đó. Mà phòng nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi để thăng một cách vững chắc, còn chưa ngộ đến bình cảnh. Bất quá tinh thần lực thực là khó tu luyện, 12 năm trôi qua, ta bây giờ vẫn chỉ là cửu cấp đỉnh phong, muốn bước vào thánh ma đạo cảnh giới cũng thực là khó khăn. Lâm Lôi trong lòng cảm thán, nếu lời trong lòng này của hắn bị người khác nghe được, khẳng định sẽ bị mắng cho chết mất. Mà pháp tu luyện lục cấp đến thất cấp là một cửa ải, mà cửu cấp đến thánh vực cũng là một cửa ải lớn. Cửa ải này há lại dễ dàng đột phá như vậy sao? Lâm Lôi nhìn sang phía Địch Lỵ Á, đáy lòng không khỏi nghĩ đến cái hòn đá màu đen mà Bối Bối tặng cho lúc kết hôn. Vẹn vẹn 12 năm, Địch Lỵ Á từ thất cấp ma pháp sư đã tu luyện đến cửu cấp đại ma đạo. Mặc dù lúc trước dừng lại ở thất cấp ma pháp sư nhiều năm, thế nhưng cái tốc độ này đích xác thật là đáng sợ. Địch Lỵ Á đã là cửu cấp đại ma đạo rồi. Sau khi kết hôn, Địch Lỵ Á liền phát hiện nàng không chỉ có nguyên tố thần hỏa lực cao đáng sợ, mà thậm chí tốc độ hấp thu ma pháp lực cũng nhanh đến kinh người. Tinh thần lực cũng đề cao thần tốc, tốc độ tiến bộ vượt xa Lâm Lôi. Dưới cái nhìn của Lâm Lôi, gây ra sự thay đổi này chỉ có một sự giải thích. Hòn đá màu đen thần bí kia. Sau bữa ăn, Tây Ni, Thái Lạc, Toa Toa, ba đứa đang ở bên bờ hồ chơi cùng nhau, còn Lâm Lôi, Ốc Đốn, Địch Lỵ Á, mấy người là cùng lại ngồi một chỗ. Ca ca, Ốc Đốn cuối cùng cũng đem mục đích lần này tới nói ra. Tây Ni, Thái Lạc, bọn chúng khi còn bé cũng đã kiểm tra qua, lòng huyết chiến sĩ huyết mạch của bọn chúng mật độ đều không đạt đến giới hạn, xem ra chỉ có thể dùng biện pháp mà huynh đã nói lúc trước thôi. Lâm Lôi bây giờ nhướng mày. Cũng đúng, phải dẫn động lòng huyết chiến sĩ huyết mạch của bọn chúng đến để cho bọn chúng có thể tu luyện lòng huyết mật điển sớm một chút. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Hắn ta lúc trước sau khi cùng với vị diện giám thủ giả Hoắc Đan thảo luận qua một vài lần, liền minh bạch được rằng lòng huyết chiến sĩ của bà lỗ khắc gia tộc tuyệt không phải chỉ có vài người có thể đếm trên đầu ngón tay như trong thư tịch ghi lại. Số lượng thực tế đặc biệt rất nhiều là dựa vào lòng huyết. Sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Địch Lỵ Á có phần lo lắng. Dựa vào long huyết và lam tâm thảo phối hợp, dẫn động lòng huyết chiến sĩ huyết mạch trong thể nội, căn bản không có gì nguy hiểm. Lâm Lôi vạn phần xác định mà nói, đồng thời hắn nhìn về phía ba đứa nhỏ ở bên bờ hồ. Thái Lặng cùng Tây Ni đều dẫn động huyết mạch trong thể nội, thế còn Toa Toa thì sao? Toa Toa ư, Ốc Đốn, Địch Lỵ Á cũng nhìn về phía Toa Toa ở phía xa. Toa Toa chỉ là một cô bé, tuy nhiên chiến sĩ tu luyện thông thường, nam giới trời sinh chiếm chút ưu thế so với nữ giới, song không có nghĩa là nữ tử không thể tu luyện thành cường giả. Địch Lỵ Á lạnh đạm mà cười, để cho chính nó quyết định đi. Lâm Lôi bây giờ khẽ gật đầu, trở thành lão huyết chiến sĩ chứ? Thái Lạc là người đầu tiên hoan hô. À, con đi, con khẳng định đi, con nằm mơ cũng muốn trở thành long huyết chiến sĩ giống như phụ thân. Chỉ nghĩ đến thôi là con đã thấy hừng phấn rồi đấy. Tây Ni bây giờ cũng khẽ bật đầu mà nói, con cũng đi. Lầm Lồi, Ốc Đốn, Ni Na, Địch Lỵ Á, bọn họ đều không bất ngờ. Nam hài tử trong gia tộc, nếu như vứt bỏ cơ hội này thì thế mới là lạ. Bây giờ bọn họ cùng với nhìn Toa Toa. Toa Toa rất là dịu dàng, ít nói, mặc dù mới 10 tuổi, nhưng vẻ đẹp kế thừa từ Địch Lỵ Á đã sở hiện. Con cũng đi. Toa Toa cắn môi, kiên định gật đầu đáp. Địch Lỵ Á gật đầu vuốt ve Toa Toa một hồi, tán dương. Toa Toa, con sau này sẽ là một nữ lòng huyết chiến sĩ lợi hại đó. Toa Toa trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Tốt lắm, Lâm Lôi gật đầu. Đã như vậy, Ốc Đốn, Nina, các người đem Tây Ni giao cho ta, ta sẽ dẫn bà đứa nó đi Lạc Nhật Sơn Mạch tìm thánh vực lòng tộc, lấy máu của thánh vực lòng tộc. Lâm Lôi cười ha hả mà nói, lấy máu của thánh vực lòng tộc. Lời này khiến cho Tây Ni, Thái Lạc, Toa Toa, ba đứa nhỏ trong mắt đều lộ ra quang mang kinh ngạc và vui mừng. Đệ cũng đi cùng huynh. Ốc Đốn có phần lo lắng. Này tiểu Ốc Đốn, người bây giờ mới là cửu cấp, cho dù biến thân cũng chỉ là sơ nhập thánh vực. Bối Bối ở xa xa bay lại, bất mãn mà nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng cảnh giới này có thể theo kịp lão đại năm đó ư? Mặc dù sau khi biến thân cũng là sở nhập thánh vực, thế nhưng Ốc Đốn tại phương diện cảnh giới vẫn còn thua xa Lâm Lôi. Ta cùng lão đại đi, mẹ kiếp, đến một thánh vực lòng tộc liền giết một, đến hai, một giết, một bắt, lấy làm kỵ tọa. Bối Bối rất hung hăng, bất quá nó cũng là có thực lực để hung hăng. 12 năm trôi qua, thực lực của Bối Bối so với 12 năm trước đã mạnh hơn rất nhiều. Ốc Đốn gật đầu cười mà nói, đã có Bối Bối người đi theo ca ca ta cũng an tâm. Đội ngũ cuối cùng đã được quyết định, Lâm Lôi, Bối Bối, Địch Địa Á cùng với ba đứa nhỏ cùng đi. Trách nhiệm của Địch Địa Á là phụ trách chiếu cố cho bà hải tử, Bối Bối là bảo vệ bọn họ, về phần Lâm Lôi phụ trách đối phó với thánh vực lòng tộc. Bầu trời bao la ngàn dặm, đóa đóa mây trắng như tơ bay lượn ở phía chân trời. Một ma thú dài chừng 7 thước đang bay lượn cực nhanh giữa không trung, đó chính là Bối Bối đã biến lớn thể tích. Địch Lý Á và Tây Ni, Thái Lạc, Toa Toa, bà hải tử cùng ngồi ở trên lưng của Bối Bối. Địch Lý Á thì thi triển ma pháp, hình thành một cái hội thuẫn hình trùy để mà cường phong công thổi vào người của ba đứa nhỏ. Oa, mậu thân, cái thành trì đó còn thấy hình như là lớn nhất đại địa đó. Thái Lạc chỉ xuống phía dưới mặt đất, chỉ có một tòa thành trì cỡ nắm tay. Trên bầu trời cao, thành trì đều có vẻ rất nhỏ. Cái thành trì cỡ nắm tay này đã là một cái lớn nhất rồi. Địch Lý Á ánh mắt phức tạp, cảm thán mà nói, đó là quê hương của ta, Ngọc Địa Đế Đồ đấy. Đế Đồ Ngọc Lan Đế Quốc ư? Thái Lạc, Toa Toa, Tây Nghi cũng nhìn xuống phía dưới. Đã đói bụng chưa? Địch Lý Á vung tay lấy ra một ít mỹ thực ngon lành từ trong không gian giới chỉ. Sau khi Bối Bối biến thành dài 10 thước, trên lưng của nó tất nhiên là rất rộng. Hơn nữa, Địch Lý Á thi triển ma pháp ngăn cản gió. Cảnh này khiến cho Toa Toa, Tây Ni, Thái Lạc, đám nhỏ cảm giác giống như đi chơi trong tiết thanh bình vậy. Ngồi trên tấm thảm hưởng thụ mỹ thực, Bối Bối phi hành rất bình ổn, không nghiêng ngả một chút nào. Địch Lý Á này, nàng đừng có cưng chiều mấy hài tử này. Lâm Lôi cùng với Bối Bối sóng vai phi hành, nhìn thấy cảnh này không khỏi cười mà nói. Địch Lý Á bây giờ liếc mắt nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi đừng có nói tiếp, chàng lâu như vậy mới gặp bọn nhỏ một lần, còn nói tiếp sao? Lâm Lôi lập tức không dám lên tiếng, hắn ta đích thực là đối lý, có lúc một lần tĩnh tu đến mấy tháng, đối với Địch Lý Á cũng mắc nợ nhiều. Lâm Lôi nhìn mặt đất vô hạn phía dưới, khoảng cách đến Ma Thú Sơn Mạch không còn quá xa nữa. Ngọc Lan Đại Lục chủ yếu có ba nơi Ma Thú tụ tập, Ma Thú Sơn Mạch, Hắc Ám Chi Sâm, Lạc Nhật Sơn Mạch. Đương nhiên, một số địa phương khác cũng có ma thú, có điều số lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Mà ba địa phương này, ma thú thực sự nhiều kinh khủng. Bây giờ trong Ma Thú Sơn Mạch, Hắc Ám Chi Sâm đều có thần cấp cường giả, cho nên Lâm Lôi chọn đi Lạc Nhật Sơn Mạch. Qua một thời gian rất lâu, hình dáng của Lạc Nhật Sơn Mạch đã xuất hiện trong tầm mắt. Lạc Nhật Sơn Mạch bắt đầu từ Hắc Ám Đồng Minh, kế phía nam của Ngọc Lan Đế Quốc, rồi sau đó cùng tương liên với Xí Dương Sa Mạc ở phía nam là Nhật Đế Quốc. Trên thực tế, vô luận là Lạc Nhật Sơn Mạch hay Xí Dương Sa Mạc đều đã là cực nam của Ngọc Lan Đại Lục. Nếu như vượt qua Lạc Nhật Sơn Mạch hoặc vượt Xí Dương Sa Mạc, liền đó là Nam Hải vô biên. Wow, lớn quá à, hình như so với Hắc Ám Chi Sâm còn dài hơn đó. Thái Lạc cũng kinh hồ. Thái Lạc bọn chúng cũng từ ở trên lưng của Bối Bối, từ trên cao nhìn xuống Hắc Ám Chi Sâm. Tây Ni bây giờ nói, Thái Lạc dựa theo trên như thư tịch ghi lại, Lạc Nhật Sơn Mạch và Ma Thú Sơn Mạch chiều dài đều rất dài, nhưng bề rộng chỉ vào khoảng ngàn dặm, mà Hắc Ám Chi Sâm chiều dài vài ngàn dặm, bề rộng cũng đến 2-3 ngàn dặm đó. Thái Lạc sáng tỏ gật đầu, chuẩn bị đi xuống thôi. Lâm Lôi đột nhiên nói. Bối Bối to lớn cùng Lâm Lôi sóng vai cực nhanh lao xuống phía dưới. Lúc chỉ còn cách Lạc Nhật Sơn Mạch vài trăm thước, một người một thú đều dừng lại giữa không trung. Bây giờ chúng ta phi hành ở độ cao này, ta và Bối Bối sẽ lùng tìm thánh vực lòng tộc. Lâm Lôi nhắc Địch Lý Á và lũ nhỏ. Phụ thân, người cứ yên tâm đi. Thái Lạc tự tin mà nói. Lâm Lôi nhìn nhi tử của mình như vậy, không khỏi cười cười, lập tức cùng Bối Bối tách ra, đồng thời dùng tinh thần lực bắt đầu lùng tìm ma thú ở phía dưới. Lạc Nhật Sơn Mạch so với Ma Thú Sơn Mạch cũng không kém bao nhiêu, thanh vực ma thú tự nhiên cũng có không ít. Thế nhưng Lạc Nhật Sơn Mạch rất lớn, muốn một lúc tìm ra thanh vực lòng tộc cũng không có khả năng. Hả? Tinh thần lực của Lâm Lôi đột nhiên phát hiện một thánh vực ma thú. Ma thú này đối với hắn là tương đối quen thuộc, là một con tử tình kim mao viên. Thanh vực ma thú cao đến 3 tầng lầu đáng sợ này phát hiện có người thăm dò nó. Là kẻ nào đó? Thanh âm của tử tình kim mao viên lúc đó giống như tiếng sấm vang vọng trong thiên địa. Hai tròng mắt của nó màu tím ngẩng lên nhìn bóng người phía trên cao. Lâm Lôi bây giờ lăng không mà đứng, thanh âm cũng truyền xuống. Hỗn loạn chỉ lĩnh Lâm Lôi, xin lỗi đã quấy rầy rồi. Lâm Lôi nói xong, tử tình kim mao viên đó liền không còn vướng mắc. Thanh vực ma thú trí tuệ có thể còn cao hơn so với con người bình thường. đặc biệt là đối với các loài sống lâu mà nói, bọn chúng đối với cường giả của Ngọc Lan Đại Lục cũng rất quen thuộc. Một ít đỉnh phong cường giả như Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh, Đức Tư Lê, Hải Ốc Đức mấy người thì như Cực Đồng Đại Thảo Nguyên, Đột Lệ Lôi mấy người, mà Đại Bản Doanh cũng Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh Lâm Lôi cũng là trong ma thú cường giả truyền bá mà ra. Chỉ cần không quá đáng thì thánh vực ma thú này cũng không muốn chống lại đỉnh cấp cường giả kia. Tìm kiếm được một lúc, lão đại này, ta phát hiện một con thánh vực lòng tộc là Phách Vương Long Hắc Ám thuộc tính. Thanh âm của Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi không chút do dự, lập tức lao nhanh về hướng Bối Bối đã bay qua. Trên một cái gò đất cao, Lâm Lôi dặn dò: Tây Nhi, đám hài tử các con đứng ở đây, Địch Địa Á, nàng phụ trách chiếu cố cho bọn chúng. Bối Bối, mặc kệ như thế nào, ngươi phải bảo vệ tốt cho bọn họ. Lâm Lôi nhìn Bối Bối, Bối Bối tự tin nói: Yên tâm đi, lão đại, hóa ảnh phần thần thuật của ta cũng có đến 4 cơ mà. Với tốc độ đáng sợ của Bối Bối, hơn nữa có hóa ảnh phần thần thuật, bình thường thánh vực ma thú đến 2-3 con cũng không thể thương tổn đến Địch Ly Á bọn họ. Phụ thân, người phải cẩn thận đấy, Tòa Tòa lại nói. Lâm Lôi bây giờ nở một nụ cười. Ừ, các người ở lại đây mà chờ, ta đi bắt Phách Vương Lòng đó nha. Nói xong, Lâm Lôi cả người trực tiếp bay về phía xa xa. Địch Ly Á cũng cùng mấy đứa nhỏ liền đứng ở gò đất mà nhìn. May mắn là chọn gò đất này, bọn họ cũng thấy rõ ràng. Vẹn vẹn trong chốc lát, Lâm Lôi bay đến chỗ Phách Vương Long trên không trung. Trong long tộc chủ yếu chia ra long tộc trên mặt đất dùng thân thể cường hãn là chính, cùng với long tộc trên không trung có ma pháp lực tương đối mạnh mẽ. Phách Vương Long chính là một đỉnh phong tồn tại trong long tộc trên mặt đất, thân hình khổng lồ dài chừng 100 thước, lân giáp đen thui như một khối nham thạch cứng rắn và đáng sợ. Phách Vương Long đã chú ý tới Lâm Lôi, cặp mắt to như bánh xe cỡ nhỏ đỏ rực kia nhìn chằm chằm vào hắn. Người là ai? Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh Lâm Lôi. Lâm Lôi đáp. Lâm Lôi ư? Phách Vương Long này gầm nhẹ. Ta, Lạc Nhật Sơn Mạch Phổ Lôi Khuê Đặc. Lâm Lôi, người muốn làm gì? Thánh vực Phách Vương Long Phổ Lôi Khuê Đặc này là một trong những cường giả đỉnh phong của Lạc Nhật Sơn Mạch. Lâm Lôi chỉ mỉm cười. Phổ Lôi Khuê Đặc, ta muốn mượn một ít long huyết của ngươi. Hống, hống. Phách Vương Long Phổ Lôi Khuê Đặc trong hai mắt đột nhiên xuất ra hai địa ngục hỏa diễm, đem cây cối cự thạch chung quanh đốt cháy hết cả. Lâm Lôi, người vũ nhục Phổ Lôi Khuê Đặc ta sao? Nếu không cút ngay thì hãy chuẩn bị nhận lấy lửa giận của Phổ Lôi Khuê Đặc ta đi. Lâm Lôi ở giữa không trung không biết phải làm sao, lại chỉ cười rồi lắc đầu thở dài, vung tay lấy ra Tử Huyết Nguyện Kiếm. Khi Lâm Lôi rút ra Tử Huyết Nguyện Kiếm, Phách Vương Long cũng hiểu rằng hắn muốn mạnh bạo. Với tư cách của một thánh vực long tộc, Phách Vương Long tự nhiên cao ngạo vạn phần. Bùm một tiếng, chỉ mới phẫn nộ một chút, cả mặt đất đã chấn động đến nứt ra, cây cối chung quanh trực tiếp gãy đổ ầm ầm xuống đấy. Thân hình khổng lồ của Phách Vương Long giống như một ngọn núi nhỏ trực tiếp bay lên giữa không trung, hai tròng mắt đỏ rực phun ra địa ngục hỏa diễm nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. Hắn ta cũng không dám xem thường. Phổ Lôi Khuê Đặc, người thân hình lớn như vậy, tùy tiện điểm lấy một chút long huyết là được mà. Lâm Lôi lắc đầu thở dài. Người đang vũ nhục ta, vũ nhục thánh vực long tộc cao quý. Phách Vương Long Phổ Lôi Khuê Đặc đột nhiên há miệng, trong miệng lập tức phun ra long viêm màu đen. Long viêm đó thoáng cái đã hoàn toàn bao trùm Lâm Lôi, song Lâm Lôi đó lại lập tức biến thành hư vô. Phổ Lôi Khuê Đặc đột nhiên quay đầu lại, Lâm Lôi lúc này chính đang ở khoảng không sau lưng của nó. Cẩn thận nha, ta bắt đầu công kích đây. Lâm Lôi có vẻ rất lễ phép. Phách Vương Long Phổ Lôi Khuê Đặc lại càng cảm thấy phải chịu nhục nhã, toàn thân phẫn nộ lập tức dâng lên cao đến đáng sợ. Âm một tiếng, âm khí bạo vang lên, nó bừa toàn dùng thân hình đáng sợ của mình húc vào Lâm Lôi. Thế nhưng bản thân của nó lẽ nào lại không phát hiện ra tốc độ kinh người của Lâm Lôi cơ chứ? Phách Vương Long thực là giàu hoạt. Thân hình Lâm Lôi lập tức hóa thành một trận gió ảo ảnh, thoáng chốc đã rời đi. Một đạo ảo ảnh màu đen xẹt qua thân Lâm Lôi, bất ngờ đó lại là long vĩ của Phách Vương Long. Bùm một tiếng, bởi vì long vĩ công kích cực nhanh lại sinh ra phòng nhận to lớn, trực tiếp thổi đi. Đại thụ cự thạch chung quanh giống như là đậu hũ bị cắt thành hai nửa, cây cối liên tiếp đổ xuống ầm ầm. Chỉ riêng long vĩ cực nhanh thôi đã làm cho phong nhận có uy lực như thế, long vĩ đó bản thân mới đáng sợ biết nhường nào. Long vĩ này không thể ngạnh tiếp được, Lâm Lôi nét mặt nghiêm túc hẳn lên. Vù một tiếng, tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng đến cực hạn, thế nhưng thực sự chỉ gây nên tiếng gió rất nhỏ mà thôi. Lầm lỗi đối với năng lực khống chế gió so với 12 năm trước còn ghê gớm hơn nhiều. Toàn thân của Phách Vương Long đột nhiên toát ra địa ngục hỏa diệm nóng rực. Khoảng không chung quanh, nhiệt độ cũng trong nháy mắt tăng đến một trạng thái khủng khiếp. Lầm lỗi một khi muốn công kích thì phải tiến vào trong phạm vi của địa ngục hỏa diễm. Làn khí màu xanh đen cuồn cuộn bên ngoài thân thể hắn, dựa vào mạch động phòng ngự, lầm lỗi trực tiếp xông vào bên trong ngọn lửa màu đen. Vụt một tiếng, tử huyết nhuyễn kiếm trong nháy mắt tựa như hóa thành tử sắc lưu điện, phảng phất xuyên qua không gian, tốc độ khủng khiếp nhanh đến mức tận cùng khiến cho không gian rối loạn. Giữa không gian mơ hồ xuất hiện một vài bóng ảnh rối loạn chồng chất lên nhau, một đạo tử sắc lưu quang trực tiếp bổ xuyên vào thân hình của Phách Vương Long. Phong trì áo nghĩa, không gian điệp ảnh, phập một tiếng, tử huyết nhuyễn kiếm bổ ra một vết thương lớn dài chừng một thước, sâu 30 công phần. Thế nhưng Phách Vương Long này lại không hề có một giọt máu tươi nào chảy ra, bởi vì độ dày lân giáp của nó còn hơn xa 30 công phần. Phòng ngự cũng thực là mạnh mẽ đấy, vậy mà không bị một kiếm của ta bổ ra. Lầm đôi trong lòng chấn kinh, không gian điệp ảnh công kích, uy lực mạnh cũng chỉ thấp hơn một bậc so với huyễn không chi kiếm của Hy Kim Sâm lúc trước mà thôi. Lầm đôi trong việc lĩnh ngộ cảnh giới khoái, thấp hơn một chút so với Hy Kim Sâm. Dù sao, người ta cũng đã tu luyện mấy ngàn năm rồi. Có bản lãnh thì cùng Phổ Lôi Quệ Đặc ta chính diện đối chiến. Phách Vương Long giận dữ hét lên. Nó rõ ràng cảm giác được tốc độ của Lâm Lôi quá nhanh. Thế nhưng nó vừa mới hét lên một câu như vậy. Lúc này, Lâm Lôi còn đang muốn trả lời thì mấy chục đạo xúc thủ màu đen trong địa ngục hỏa diễm có vẻ gì đó không rõ ràng lại phát ra từ bên ngoài thân thể của Phách Vương Long. Thoáng cái đã quấn chặt lấy Lâm Lôi. Xúc thủ ư? Lâm Lôi trong lòng thất kinh, đồng thời hắn cảm thấy những xúc thủ đang hoàn toàn quấn chặt lấy mình này cực kỳ băng lãnh và âm hàn. Lâm Lôi không lo lắng chút nào cho tình cảnh của chính mình, ngược lại đáy lòng thầm nghi hoặc. Xúc thủ giống với Trương Ngư, Phách Vương Long này sao có thể như vậy? Lão đại, đây là băng xúc thủ trong hắc ám mà pháp đấy. Tiếng của bối bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng bây giờ mới sáng tỏ. Phách Vương Long xoay tay, hai tròng mắt như hỏa diễm gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Lầm lôi, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Thế nhưng không đợi nó công kích, làn sóng khí màu xanh đậm bên ngoài thân thể của Lâm Lôi đã bắt đầu lưu chuyển rất nhanh, bành trướng theo phạm vi bành trướng của làn sóng khí, bằng xúc thủ đó cũng rung chuyển. Bùm một tiếng, cuối cùng bị ép cho nổ tung. Mạch động phòng ngự đã đạt đến 256 trọng, mạch động phòng ngự uy lực so với quá khứ đã cao hơn 10 lần. Thế nhưng khi Lâm Lôi vừa mới ép nổ bằng xúc thủ thì vù một tiếng, lòng vĩ như tiềm điện đó lại một lần nữa quất tới. Thân thể Lâm Lôi lập tức né tránh, lại như trước bị đánh đến giáp ranh mạch động phòng ngự. Từ long vĩ truyền đến một lực lượng đáng sợ, không khỏi khiến cho thân thể Lâm Lôi run lên. Lực lượng của Phách Vương Long cũng không phải tầm thường. Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Với thực lực của Phách Vương Long này, kể cả với cấp bậc cường giả như Hắc Đức Sâm cũng không làm gì được nó. Hống, hống! Phách Vương Long vẫn nộ gầm nhẹ. Thành bà đáng sợ lại bị trói buộc trong khu vực chật hẹp, trực tiếp công kích vào Lâm Lôi. Thành bà đáng sợ đó cũng làm cho cái lỗ tai của Lâm Lôi vò vò vè vè. Và ngay sau này, Phách Vương Long lại điên cuồng công kích về phía của hắn. Phách Vương Long cách Lâm Lôi chỉ khoảng trăm thước, thế nhưng lúc công kích về phía Lâm Lôi, thể tích của nó lại không ngừng thu nhỏ lại. Thế nhưng thành thế đó khi chấn động lên, thực sự là càng thêm đáng sợ. Trong nháy mắt, phảng phất như rất rung núi chuyển, đồng thời mấy vụ màu xám không còn căn cứ phát sinh, thoáng chốc đã bao phủ vài trăm thước phạm vi chung quanh, cũng đồng thời bao phủ lấy Lâm Lôi vào trong. Không thể bị đụng phải được. Lâm Lôi không quan tâm đến đám mê vụ này chút nào, cả người tốc độ lập tức tăng đến cực hạn, đồng thời tử huyết nhuyễn kiếm trong tay cũng vung lên. Sau khi cẩn thận tránh né sự va chạm của Phách Vương Long, hắn ta liền nhằm một kiếm vào thân hình của nó. Kiếm ý bây giờ mờ ảo, kết hợp không gian đình trệ và không gian điệp ảnh, hai ý cảnh giới lớn, hoàn toàn tương phản, phóng đích luật động được hình thành, uy lực to lớn so với huyễn không chi kiếm có lẽ còn cao hơn một bậc. Lúc bây giờ chỉ nghe phập một tiếng, lớp lân giáp dày đó trực tiếp nứt mở ra một cái khe. Hống, hống, Phách Vương Long đau đớn giận dữ rống lên, nhất thời máu tươi từ trong vết thương dài chừng một thước kia bắn mạnh ra. Nhìn thấy lòng huyết bắn mạnh ra như vậy, Tây Ni, Thái Lạc, Toa toa trên cỏ đất xa xa đều hoan hô cả lên. Địch Lý Á đứng trên mặt đất cũng có một tia tiếu dung. Rất hiển nhiên là Lâm Lôi đã chiếm thượng phong. Trên thực tế, Lâm Lôi ngay cả biến thần lòng huyết chiến sĩ cũng không có làm. Thân hình của Phách Vương Long vậy mà trực tiếp đập xuống mặt đất. Bùm một tiếng, đại địa chấn động. Sau khi thân hình như tiểu sơn đó của Phách Vương Long rời xuống mặt đất, lập tức ngửa đầu giận dữ giống lên, tiếng gầm hống đáng sợ lấy Phách Vương Long làm trung tâm, truyền đi bốn phương tám hướng, cây cối chung quanh cũng trong nháy mắt chấn động. Bối bối phản ứng rất nhanh, chung quanh Địch Ly Á và các hài tử lập tức xuất hiện bình phong che chắn màu đen. Đang làm cái gì đó, biểu thị cay giọng to lớn của người sao? Lần lối từ giữa không trung bay xuống. Ta đã lưu lại trên người của ngươi một vết thương, trực tiếp cho ta lấy một ít máu tươi là được. Yên tâm, ta sẽ không cần mạng của ngươi đâu. Ngươi đang vũ nhục ta. Phách Vương Long phổ lôi khuê đặc vẫn nộ cùng cực, nó khẽ gầm lên. Thế nhưng sắc mặt của Lâm Lôi đột nhiên biến đổi, nhìn trên bầu trời phía xa xa, chỉ thấy hai con cự hình ma thú đang bay cực nhanh trong không trung lại đây. Trong đó, một con thân hình là một đường cong hoàn mỹ, có một đôi cánh thịt to lớn, chính là thánh vực Hoàng Kim Long trong truyền thuyết. Một đầu long tộc khác, hình thể cùng Phách Vương Long không kém bao nhiêu, chỉ là lân giáp bên ngoài thân thể là màu xanh đậm, đồng thời còn có lôi điện lóe lên ra bên ngoài thân hình của nó. Chính là thánh vực Hoàng Kim Long, thánh vực Lôi Long. Lâm Lôi cảm thấy có chút phiền toái. Kỳ thực Phách Vương Long rất đáng sợ, dù cho Lâm Lôi nếu không biến thần lòng huyết chiến sĩ, chỉ dựa vào mạch động phòng ngự đã đề cao rất nhiều, cũng không dám để lòng vĩ của Phách Vương Long trực tiếp quất trúng người của mình. Nhược điểm của Phách Vương Long chính là tốc độ chậm. Thế nhưng thánh vực Hoàng Kim Long tốc độ lại rất nhanh, mà Lôi Long tốc độ càng giống như tia chớp. Phổ Lôi Quỷ Đặc, người làm sao vậy? Một đạo thanh âm hùng hậu từ miệng Lôi Long đó vang lên. Là do nhân loại đáng ghét này sao? Phách Vương Long gầm nhẹ. Đúng rồi, đại ca, cái tên nhân loại đáng ghét này lại ỷ vào điểm tốc độ nhanh, phản ứng nhanh. Phách Vương Long trong tức giận, nếu gặp kẻ không am hiểu tốc độ, nó há lại để ý chứ? Phách Vương Long nó chính là tốc độ chậm, loại phòng ngự công kích mạnh mẽ, khá giống với bất tử chiến sĩ. Hai tròng mắt màu vàng của Lôi Long nhìn về phía Lâm Lôi. Thánh vực Lôi Long, thánh vực Hoàng Kim Long, thánh vực Phách Vương Long. Ba đầu long tộc là một đoàn thể nhỏ cực kỳ cường đại ở Lạc Nhật Sơn Mạch. Lúc gặp cường địch, bọn chúng sẽ hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt là tiến hành bổ sung cho nhau, thực là rất lợi hại. Phụ thân, Thái Lạc ở xa xa lo lắng, Tây Ni và Toa Toa cũng khẩn trương nhìn ba con thánh vực long tộc ở phía xa. Phách Vương Long giờ phút này đang bay tới giữa không trung, một con cự long đều giống như một tòa tiểu sơn. Ba đầu thánh vực long tộc ngang hàng phi hành cùng một chỗ, ngay cả ánh mặt trời cũng bị che lại. Chỉ riêng cái loại khí thế này thì đã làm cho người ta cảm thấy phát run. Chỉ là tốc độ nhanh mà thôi, không đáng để chúng ta cùng hợp kích đâu. Một đạo thanh âm lạnh đạm từ miệng của thánh vực Hoàng Kim Long vang lên. Lần lối bây giờ khoe miệng có tia thiếu ý. Lúc này chiến đấu tựa hồ càng có thêm ý tứ rồi đây. Đột nhiên vèo một tiếng, một đạo thiểm điện khổng lồ trong nháy mắt vạch phá bầu trời mênh mông. Thân hình đáng sợ đó của Lôi Long chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Lôi. Lợi trảo của nó với tốc độ của Lâm Lôi căn bản không thể tránh né. Một trảo mạnh mẽ chộp vào người Lâm Lôi, làn sóng khí của mạch động phòng ngự bên ngoài thân thể Lâm Lôi vậy mà bị chấn tan đến hơn một nửa. Thân thể của hắn lập tức bị đánh bay đi. Âm một tiếng, trong hai tròng mắt đó của Lôi Long còn đồng thời phát ra hai đạo thiểm điện, mạnh mẽ bổ lên trên thân thể của Lâm Lôi. Cả thân thể của Lâm Lôi bị đánh rơi xuống mặt đất, âm một tiếng, mặt đất cũng kịch liệt chấn động, kẻ rãnh cũng nứt lớn ra, đồng thời sơn mạch địa mạch trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Tốc độ này nhanh đến biến thái mà, cũng nhanh hơn cả bối bối nữa. Trên mặt đất, Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Nhưng mà lực công kích của Lôi Long này so với Phách Vương Long thấp hơn không ít. Mạch động phòng ngự mặc dù thiếu chút nữa thì bị phá vỡ, song vẫn như trước còn có thể phòng ngự được. Tốc độ nhanh, công kích cũng chính là một điểm yếu. Nói cho cùng, nếu tốc độ nhanh hơn thiểm điện, công kích lại giống với Phách Vương Long nữa thì chính là vô địch rồi. Phụ thân, người không việc gì chứ? Toa Toa căng thẳng hỏi. Không việc gì. Bối bối rõ ràng cảm giác được trạng thái của Lâm Lôi vào giờ phút này, cười mà nói. Sợ rằng lão đại hắn bây giờ còn rất hưng phấn cơ. Giờ phút này, bà con thanh vực Long tộc đang lượn vòng giữa không trung đều chăm chú nhìn xuống mặt đất phía dưới. Chỉ nghe bùm một tiếng, lần lượt đột nhiên từ một chỗ khác trên mặt đất cực nhanh phi mạnh ra ngoài. Thế nhưng vừa mới lao ra thì một đạo quang trụ khủng bố đã đánh xuống đỉnh đầu của hắn. Bên trong đó ẩn chứa quang minh lực lượng đáng sợ. Lâm Lôi cũng cảm thấy đáy lòng mình run lên một hồi. Giữa lúc hắn đang chuẩn bị né tránh thì quang minh năng lượng này vừa mới chạm đến thân thể Lâm Lôi, hắn ta liền cảm thấy một cỗ ba động đáng sợ chấn động đến tận linh hồn của mình. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Khi trước lúc Lâm Lôi kiểm tra nhập học thì là dùng uy nhiếp ma pháp kiểm tra tinh thần lực cao thấp. Thế nhưng cái uy nhiếp ma pháp này khi thi triển ra chỉ là một đạo quang mang màu trắng giống như con rắn điện nhỏ xíu mà thôi. Nhưng uy nhiếp của Hoàng Kim Long này thi triển ra rất mạnh, là một quang trụ thẳng đứng to chừng mười mấy thước. Quang minh ma pháp uy nhiếp ư? Có uy hiếp đáng sợ như vậy sao? Ta đến đây! Phách Vương Long ầm ầm lao xuống, lòng vị đáng sợ đó giống như một cây roi da to lớn hùng hăng quất về phía Lâm Lôi. Loại công kích phối hợp này, ba đầu thanh vực Long tộc đã đặc biệt quen thuộc rồi. Hoàng Kim Long thi triển ma pháp linh hồn chấn nhiếp, khiến cho đối thủ mê muội trong chốc lát. Sau đó Phách Vương Long sẽ đến đánh một kích toàn lực. Phù, phù, lòng vị to lớn toàn lực quất xuống. Không gian cũng mơ hồ rung động cả lên, tiếng kêu the thé đáng sợ, thậm chí khiến cho cây cối chung quanh đều bị chấn bạo nứt ra hóa thành bột mịn. Hống, hống, một tiếng gầm giận dữ từ bên trong quang trụ đang từ từ tiêu tán vang lên. Chợt Phách Vương Long liền cảm thấy có một cỗ lực lượng đáng sợ trói buộc lòng vị của mình. Quang trụ tiêu tán, thanh vực Lồi Long, Hoàng Kim Long cùng Bối Bối, Địch Địa Á và Thái Lạc, mấy hài tử ở phía xa đều thấy một cảnh đáng sợ. Một con quái vật hình người toàn thân bao phủ bởi lân giáp màu xanh đậm đã xuất hiện. Mặt ngoài lân giáp còn có quầng sáng màu xanh không ngừng lưu chuyển. Đây đúng là Long Huyết Chiến Sĩ đạt tới thánh vực sau khi biến thân. Long Huyết Chiến Sĩ đỉnh phong. Song trưởng của hắn ôm lòng vĩ của Phách Vương Long. Phách Vương Long giống như một toàn tiểu sơn điên cuồng giận dữ gào thét. Nó không ngừng ra sức vũ động lòng vĩ, thế nhưng lại không rung chuyển được Lâm Lôi. Đây là lực lượng đáng sợ của trung cực Long Huyết Chiến Sĩ. Hay ya! Lâm Lôi đột nhiên quát to một tiếng, song trưởng ôm Long Vĩ ra sức quăng mạnh một cái. Phách Vương Long bị quăng đi, hóa thành một đường vòng cung, rồi sau đó nặng nề như một ngọn núi mạnh mẽ nện xuống mặt đất phía dưới. Ầm một tiếng, thân hình nó đập mạnh xuống đất, mặt đất lập tức nứt ra. Vô số cự thạch đại thụ giống như đậu hũ hoàn toàn bị nát vụn. Âm, âm, đại địa chung quanh nứt ra thành một cái rãnh lớn, bùn cát đất đá chậm chậm chảy vào trong khe. Một thân hình khổng lồ giống như một tòa tiểu sơn lõm vào bên trong đó. Cái đầu to lớn lắc lư hai cái, hai tròng mắt đỏ rực kia không thể tin được nhìn về phía thân ảnh đáng sợ đang đỉnh trệ trên không trung. Lòng Huyết Chiến Sĩ trạng thái đỉnh phong, cặp đồng tử màu vàng lợt đó cũng đang quét về phía Phách Vương Long ở phía dưới. Một sự yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có gió thổi lá cây rơi, thanh âm bùn cát trượt qua. Vô luận là Phách Vương Long hay là thánh vực Lôi Long, Hoàng Kim Long kia đều bị chấn động bởi thực lực đáng sợ của Lâm Lôi. Oa, phụ thần thực là mạnh. Thái Lạc trên gò đất ở phía xa hoàn hồ, Tây Nhi tòa tòa bên cạnh cũng hiếu kỳ cực kỳ kích động. Địch Lý Á trong đáy lòng cũng càng cảm thấy thêm kiêu hãnh vì Lâm Lôi, dù sao đây cũng là trượng phu của nàng. Bối Bối ở bên cạnh cứ hăng hắc cười mãi, mà còn thanh vực này cũng không tệ, đã bước được lão đại dùng hình thái Lòng Huyết Chiến Sĩ. Hiện tại sự biến thân của Lâm Lôi và trước đó không giống nhau. Trước đây màu sắc long lân bên ngoài thân thể của Lâm Lôi là màu đen, thế nhưng bây giờ cần phải xem như là một loại tổng hợp của màu đen và màu xanh để biến thành màu xanh đậm. Mặc dù là ta uống gước bối tiết giáp long lòng huyết để và dẫn động Lòng Huyết Chiến Sĩ huyết mạch trong thể nội, thế nhưng chân chính kiến thực lực của ta đại tiến vẫn là Lòng Huyết Chiến Sĩ huyết mạch. Lâm Lôi trong lòng thầm nói, trong tinh thể của cước bối tiết giáp long có ẩn chứa năng lượng, sao có thể so sánh với Lòng Huyết Chiến Sĩ huyết mạch được. Lòng Huyết Chiến Sĩ huyết mạch thuần túy, sau khi biến thân phải là lân giáp màu xanh giống như ốc đốn. Cho dù uống lòng huyết khác, đến khi đạt tới thánh vực lại biến thân, màu sắc lân giáp đó khẳng định là tiếp cận màu xanh. thân thể to lớn của Phách Vương Long bay lên, lại một lần nữa cùng với một chỗ với Thánh Vực Lôi Long, Hoàng Kim Long. Ba con rồng này trao đổi với nhau thông qua ánh mắt, chợt cùng trịnh trọng nhìn Lâm Lôi, không có chút hung hăng, cuồng ngạo nào trong lúc đầu mới đến. Trong lòng Lâm Lôi đối với ba con Thánh Vực Long tộc này cũng có một sự nhận thức. Như Phách Vương Long, lực lượng công kích mạnh không kém Long Huyết chiến sĩ trạng thái đỉnh phong chút nào. Lâm Lôi vừa rồi sở dĩ có thể dễ dàng nắm được Long Vĩ của đối phương, trên thực tế không chỉ dựa vào lực lượng cường đại, mà đồng thời cũng phải dựa vào mạch động phòng ngự, triệt tiêu xung kích của đối phương. Đặc biệt sau khi biến thân, đấu khí trong cơ thể Lâm Lôi cũng cường đại hơn rất nhiều so với quá khứ. Mạch động phòng ngự tự nhiên càng thêm cường hãn, triệt tiêu xung kích lực lượng của đối phương, lại nắm được Long Vĩ của đối phương, đơn giản như vậy đem Phách Vương Long này trực tiếp ném ra xa. Mà Lôi Long, Lâm Lôi khẳng định, cho dù mình biến thân, tốc độ so với Lôi Long vẫn còn kém hơn một bậc. Có điều lực công kích của đối phương không được coi là mạnh, không thương tổn được mình. Đương nhiên, lực công kích không coi là mạnh, cũng chỉ là đối với Lâm Lôi với loại phòng ngự biến thái này mà nói thôi. Hoàng Kim Long là một loài long tộc am hiểu ma pháp, Lâm Lôi đáy lòng nhận định như thế. Bất quá vừa rồi chỉ là một thuộc giao thủ đơn giản thôi, cũng không quá rõ ràng. Đã thảo luận xong chưa? Lâm Lôi lăng không mà đứng, đồng từ màu vàng lợt quét về phía ba con Thánh Vực Long tộc, cất cao giọng mà nói. Ba tên các ngươi muốn cùng ta đấu đến chết hay là cấp cho ta một chút Long Huyết đây? Ba con Thánh Vực Long tộc đã có quyết định từ lâu. Trong đó Thanh Vực Lôi Long cầm đầu mà nói lớn, hỗn loạn chỉ lĩnh Lâm Lôi, thực lực của ngươi giành được sự tôn kính của chúng ta, chỉ cần ngươi ly khai ngay lúc này, tất cả phát sinh vừa rồi, chúng ta có thể không tính toán. Lâm Lôi khoe miệng cười có hơi nhếch lên, 12 năm tĩnh tu, tinh tình mình cũng dễ hơn nhiều so với quá khứ, xem ra chỉ có thể dùng nắm đấm để nói chuyện rồi. Lâm Lôi nắm chặt song quyền, đấu khí màu xanh đậm lấy Lâm Lôi làm trung tâm, phảng phất như thủy triều dâng lên. Lực lượng cuồng bạo lập tức bắn ra bốn phương tám hướng, cả không gian như cũng chấn động lên một chút. Hai tròng mắt màu vàng lợt của Lâm Lôi đang lạnh nhạt nhìn bà con Thánh Vực Long tộc. Đến đây nào, ta 12 năm nay còn chưa có chân chính toàn lực chiến đấu một trận. Hôm nay nhân tiện hào hào đùa đùa với các người một lần vậy. Long vĩ của Lâm Lôi tùy ý phất động, cũng một tiếng đùng dẫn tới chấn động không gian. Bà con Thánh Vực Long tộc cũng ngưng thị nhìn Lâm Lôi. Vừa rồi chỉ là một chiêu phối hợp nhỏ nhỏ tùy tiện nhất của chúng ta mà thôi. Người đừng có thực sự tưởng rằng có thể địch nổi chúng ta ba người nha. Thanh Vực Lôi Lòng nói lớn. Lâm Lôi, ta nói rõ cho người biết, chiêu kế tiếp của ta tên là Điện Thiểm Lôi Mình đấy. Hiển nhiên Thanh Vực Lôi Lòng tràn đầy sự tự tin. Lâm Lôi cả người giống như ma thần đứng giữa không trung. Xì, xì. Thanh sắc lần giáp ở ngoài thân của Lôi Lòng điện xà di chuyển. Không khí chung quanh cũng dường như bị điện xuyên thấu, lôi điện tự do chạy loạn khắp nơi, mà Lôi Long ở trong hạch tâm hai tròng mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Lôi. Đột nhiên một tia thiểm điện to lớn đáng sợ hướng tới Lâm Lôi công kích. Không, không phải là thiểm điện, là thân thể của Lôi Long. Cười vang lên, Lâm Lôi cả người trong nháy mắt huyễn hóa ra vài ảo ảnh, toàn thân di động cực nhanh, không gian xung quanh hắn lúc này giống như đình trệ, lúc thì lại giống như sinh ra điệp ảnh không gian, chung quanh hoàn toàn mờ nhạt. Long Huyết chiến sĩ Lâm Lôi đang không ngừng di động, dựa vào lĩnh ngộ đối với phòng nguyên tố pháp tắc, vậy mà tránh khỏi một lần va chạm của Lôi Long. Lôi Long đó vừa mới từ bên cạnh Lâm Lôi lách qua, hiển nhiên không có va vào Lâm Lôi chút nào. Thế nhưng hai tròng mắt sâu thẳm lóe ra điện giả kia của Lôi Long lại càng thêm ẩm lạnh hơn. Ầm một tiếng, phảng phất giống như tiếng sấm nổ đùng đoàng, nơi sinh ra loại âm thanh như sấm sét khủng bố này chính là khu vực của Lâm Lôi. Chiếc lòng vĩ mạnh mẽ kia của Lôi Long đang điên cuồng không ngừng quất kích vào Lâm Lôi. Tốc độ quất của lòng vĩ này thế mà so với tốc độ di động của Lôi Long còn nhanh hơn rất nhiều. Lâm Lôi căn bản không kịp né tránh, bởi vì long vị đó quất qua quất lại cực nhanh, dẫn tới không gian kịch liệt chấn động, thậm chí sản sinh ra thanh âm như sấm sét đáng sợ. Công kích của long vĩ mới là thực chất của điện thiểm lôi mình. Mạch động phòng ngự bên ngoài thân của Lâm Lôi đang hề nén lại, thế nhưng lực phòng ngự lại không hề yếu đi chút nào, phảng phất như là lớp màng có tính đàn hồi. Mỗi một lần long vị đó quất qua, mạch động phòng ngự đều có thể tháo đi hơn phần nửa lực công kích. Một lần, hai lần công kích, Lâm Lôi không quan tâm. Thế nhưng trong nháy mắt, công phu Long Vĩ này đã quất đến ngàn cái.
Tốc độ này cũng thực sự là đáng sợ. Lầm Lôi thực sự không còn lời gì để nói. Tốc độ này là đáng sợ nhất mà hắn từng thấy qua. Long vĩ của rồng thông thường tốc độ cũng cực kỳ kinh nhân. Long vĩ của lôi long am hiểu tốc độ này lại càng nhanh đến cực hạn. Phụ thân, không việc gì chứ? Tòa tòa ở phía xa lo lắng mà hỏi. Bối bối thúc, đại bá người... Tây Ni cũng đã có chút lo lắng. Bọn chúng trong giờ phút này đã không thể nhìn thấy rõ tình hình chiến đấu trên không ở phía xa. Nghe thấy tiếng sấm ầm ầm không ngừng vang lên làm cho người khác sợ hãi. Vô số những bãi chiến trường thoáng hiện ra. Bối bối nhếch miệng mà cười, lộ ra hàm răng trắng. Cút đi! Tiếng Lầm Lôi giận dữ gầm nhẹ một tiếng vang lên. Rất nhanh chỉ nghe một tiếng kêu gào thảm thiết. Lôi long vậy mà lại lao vút đi. Đồng thời lòng vị kiệt của nó cũng không cách gì vùng động cực nhanh được nữa. Bởi vì một quyền toàn lực vừa rồi của Lâm Lôi thực sự đã đập vỡ cái đuôi của lôi long rồi. Lôi long phòng ngự rất mạnh, cường lực thông thường một quyền không hề gì. Thế nhưng một quyền của Lâm Lôi lại bao hàm đại địa áo nghĩa. Vị cốt, tức là xương đuôi mềm dẻo bên trong lòng vị này cũng bị chấn gãy. Lôi long phẫn nộ rống lên một tiếng giận dữ. Nhanh! Bà còn thanh vực lòng tộc phối hợp phi thường thuần thục. Hống, hống, một tiếng gầm phẫn nộ từ trong miệng của Hoàng Kim Long vang lên. Hoàng Kim Long này sớm là xúc thể, một kích cường mãnh cuối cùng đã phát ra. Một thanh trường thương thô to thuần màu trắng cực nhanh bổ về phía Lâm Lôi. Bên trong trường thương thuần màu trắng này bao hàm lực lượng đáng sợ, ngay cả Lâm Lôi mặt cũng hơi biến sắc. Quang Minh hệ cấm kỵ ma pháp Thánh Quang Chi Thương ư? Cấm kỵ chỉ riêng về mặt công kích ma pháp, uy lực đã cường đại kinh người rồi. Lâm Lôi căn bản không kịp tránh, hắn ta chỉ nhìn thấy ánh sáng đó chợt hiện ra một cái. Trường thương thô to thuần màu trắng này đã trực tiếp bổ lên trên thân của hắn. Trường thương sắc bén giống như đâm lên trên thuận bài kiên cố. Có điều trường thương này chỉ là quang minh cấm kỵ ma pháp Thánh Quang Chỉ Thường, còn thuận bài lại là mạch động phòng ngự của lòng huyết chiến sĩ đỉnh phong. Chỉ nghe ầm một tiếng, Lâm Lôi cả người trực tiếp đâm thẳng vào trong lòng đất. Bởi vì va chạm, lực lượng cuồng bạo của Thánh Quang Chi Thương chỉ mới phân tán, liền sản sinh gợn sóng không gian vô hình truyền ra bốn phương tám hướng. Phàm là nơi nào gợn sóng không gian đi qua, cây cối cự thạch toàn bộ đều hóa thành bột, giống như gợn sóng truyền trên mặt nước, mặt đất cũng truyền tới một gợn sóng. Cẩn thận! Bối bối lập tức khống chế hắc ám chỉ lực cường đại, dễ dàng ngăn cản gợn sóng công kích đến nơi này. Gợn sóng truyền sang như vậy đã là hết lực. Trong vài dặm xung quanh hoàn toàn hóa thành một đống đổ nát, ngay cả một mảnh lá cây cũng không tìm thấy, bởi vì lá cây cũng hóa thành bột cả rồi. Hắn có thụ thương không? Phách Vương Lòng khẽ hỏi. Đúng là cấm kỵ ma pháp, dù cho thánh vực cường giả lợi hại cũng không kháng cự được một chiều. Bất quá lòng vĩ của phổ lôi khuê đặc người không công kích hắn để có thể tóm được rồi. Phòng trừng lực phòng ngự rất mạnh đấy. Thanh vực Hoàng Kim Long cũng có chút lo lắng không yên. Cho dù không giết được thì cũng nhất định là trọng thương. Chuẩn bị một chiều tối hậu đi. Thanh vực Lôi Long thấp giọng mà nói. Thanh vực Hoàng Kim Long, Phách Vương Long cũng lập tức bắt đầu chuẩn bị. Tuyệt chiêu này một kích mạnh nhất của ba con thanh vực Long tộc bọn chúng. Một kích liên thủ này có uy lực to lớn. Theo bọn chúng đánh giá, dưới thần vực không có cao thủ nào có khả năng ngăn lại được. Cái miệng lớn đó của thánh vực Hoàng Kim Long hơi động đậy, dường như đang im lặng niệm chú ngữ gì đó. Lòng ngữ mà pháp ư? Ầm một tiếng, Lâm Lôi cả người giống như lợi tiễn xuyên qua mặt đất, trực tiếp bắn ra. Bên ngoài thân thể hắn không có một chút vết thương nào. Sau khi biến thân, mạch động phòng ngự và long lân đáng sợ kia được đấu khí hỗ trợ, lực phòng ngự này đã quá khủng khiếp mất rồi. Cấm kỵ ma pháp vừa rồi cũng chỉ là phá nổ mạch động phòng ngự. Một chút công kích lực còn lại sau khi phá nổ mạch động phòng ngự căn bản không gây tổn hại đến lần giáp tí nào cả. Không gian bây giờ đột nhiên chấn động hẳn lên. Một loại gợn sóng vô hình bỗng từ trong thân thể của Hoàng Kim Long xung kích ra bên ngoài, trực tiếp hướng về phía Lâm Lôi mà oanh kích đến. Lâm Lôi trong nháy mắt đã phản ứng lại ngay. Năm đó Đức Tư Lê cũng là dùng một chiêu này làm quân đoàn trưởng cuồng tiến giả Lôi Minh trọng thương rời xuống hồ. Tuyệt chiêu của thánh vực Hoàng Kim Long, linh hồn nột hàm. Mạch động phòng ngự bên ngoài thân chỉ làm cho gợn sóng vô hình hơi suy yếu đi. Rất nhanh, sóng lại trực tiếp xung kích vào óc của Lâm Lôi. Thế nhưng, tại vùng óc thần bí kia, một cái tinh thể bảy màu nửa trong suốt đang trôi nổi ở trong đó.
chung quanh tinh thần lực vô biên cuồn cuộn như biển cả. Tinh thần lực vô biên đó đang chậm chạp dâng trào như thủy triều, tiết tấu kỳ dị đó lại hàm chứa bộ phận ảo diệu của đại địa mạch động. Tỉ mỉ quan sát mới có thể phát hiện ra, tinh thần lực bao quát tinh thể bảy màu kia đều mơ hồ có quầng sáng màu xanh cực kỳ rõ ràng bảo hộ. Giờ phút này chỉ thấy gợn sóng tinh thần lực từ bên ngoài vào đó điên cuồng xung kích đến, mục tiêu chính là linh hồn của Lâm Lôi. Bây giờ chỉ nghe bùm một tiếng, công kích mạnh nhất của thánh vực Hoàng Kim Long va chạm với linh hồn của Lâm Lôi. Một chiêu này của thánh vực Hoàng Kim Long vừa xuất, địa ngục hỏa diệm bên ngoài thần phách Vương Long lập tức lại bùng lên, đồng thời tiếng xương đầu chấn động, lốp bốp đáng sợ từ thân thể to lớn của nó truyền đến, lực lượng khủng khiếp đã dự trữ lâu rồi. Thánh vực Lôi Long rất tự tin, hắn ta xác định Lâm Lôi giờ phút này linh hồn đã bị trọng thương, cho dù không chết cũng phải mê man rất lâu. Dưới loại trạng thái này, Lâm Lôi căn bản không có cách nào khống chế phòng ngự. Giữa lúc Phách Vương Long chuẩn bị tung một kích mạnh nhất, vèo một tiếng, theo đạo lý Lâm Lôi phải bất động, lại là hóa thành ảo ảnh, lúc này trực tiếp đâm vào thánh vực Hoàng Kim Long đang ở trạng thái hư nhược. Chỉ một quyền cường mạnh nhất đã đem thánh vực Hoàng Kim Long từ trên cao đập xuống mặt đất. Thanh vực Lôi Long, Phách Vương Long đều sợ hãi nhìn Lâm Lôi, đồng tử màu vàng lợt của hắn quét về phía của bọn chúng, thanh âm lạnh lùng nói, đừng hòng phản kích, Phổ Lôi Khuệ Đặc, một chiêu này của ngươi xuất ra, ta thấy uy lực tuyệt đối lớn không bình thường, thế nhưng với tốc độ của ngươi, căn bản không mảy may thương tổn được ta. Phách Vương Long không phải là không minh bạch được cái đạo lý ấy. Công kích dù có lợi hại hơn nữa mà không được chạm vào đối phương thì có ích gì đây? Vốn cùng với linh hồn nột hàm đối phối hợp hoàn toàn là hoàn mỹ vô khuyết, thế nhưng Lâm Lôi căn bản lại không bị ảnh hưởng bởi linh hồn nột hàm. Bà con thánh vực Long tộc này đều không thể tin được một màn kia. Lâm Lôi đáy lòng cười thầm, linh hồn công kích ư, các tiền bối của Long huyết chiến sĩ gia tộc ta tu luyện hơn 10 năm liền đạt đến thánh vực, bọn họ cảnh giới không cao, linh hồn cũng không mạnh. Người trong thiên hạ biết linh hồn công kích không ít, thế nhưng tại sao các tiền bối Long huyết chiến sĩ gia tộc ta vẫn giành được uy danh cực lớn, được xưng là thánh vực mạnh nhất? Long huyết chiến sĩ chính là trung cực chiến sĩ được thượng thiên chiếu cố. Cho dù linh hồn của Lâm Lôi thông thường chỉ giống như những tiền bối kia, chỉ cần đạt đến thánh vực biến thân cũng sẽ không sợ linh hồn công kích. Vì một khi đạt đến thánh vực biến thân thì linh hồn sẽ được một loại năng lượng kỳ dị của Long huyết chiến sĩ huyết mạch bảo hộ. Đó là lòng huyết chiến sĩ vô địch. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.